I love the calendum tan pariovan, Jesu gan pailam prom nyan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha vâng thân và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bằng bàn ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị, chúng ta nhờ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài ưu tư và tham phú. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu ví người nghe đạo kia như một hột giống rơi nhầm bụi gai. Gai mọc rậm lên phải ngạt ngòi. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 7: hột giống phải có người gieo, song gai gốc không cần ai gieo hết cũng mọc lên tràn đồng. Thật vô phúc cho hột giống rơi nhầm bụi gai, vì đất nơi này càng cỏi khô khan, nên dẫu cho có mập cũng ốm yếu vì thiếu chất bổ cần thiết, lại bị gai rậm chằng chịt không còn lối để vươn lên. Trong một thời gian ngắn, cây kia phải ngạt ngoài rồi chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một hột giống rơi nhầm bụi gai để tiêu biểu cho người tin Chúa như thế nào. Ngài phán, phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải ngạt ngoài, đến nỗi không sanh trái được. Thánh Kinh Tăng Ước sách Luca, đoạn 8 câu 14. Hiểm họa của sự lo lắng đời này như thế nào? Gai gấp làm ngạt ngoài cây lúa thế nào? Thì sự lo lắng, giàu sang, sung sướng vật chất đời này cũng làm cho ngạt ngoài đạo thể ấy. Vì gai gốc là hình ảnh của sự ưu tư, của tinh thần tham phú, cầu an của người tin Chúa. Tại sao sự lo lắng làm trở ngại sự phát triển đạo trong tâm hồn con người? Sự lo lắng chứng tỏ một tâm trạng mất tin tưởng nơi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri và từ ái. Sự lo lắng cáo trách tinh thần tự phụ, cậy vào sự khôn ngoan, tài trí riêng của mình để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Và sự lo lắng đã gặm nhấm mọi sinh lực của đạo và làm tê liệt đức tin. Và một lần kia, Cromwell cai trị Anh quốc, phái Rostron Wicklock làm sứ thần sang Thụy Điển vì quá lo lắng tình thế khẩn trương của dân tộc. Wicklock mất ăn, mất ngủ, nhận thấy chủ mình như vậy. Kẻ bộ hạ của sứ thần thưa với chủ mình rằng: "Thưa ngài, tôi xin phép hỏi ngài một câu, chẳng hai ngài có bằng lòng không?" Wicklock đáp rằng: "Được lắm, ngươi hãy cứ hỏi đi." Kẻ bộ hạ thưa rằng: "Ngài có tin rằng trước khi ngài sanh ra, Thượng Đế đã cai quản thế giới một cách bình an thạnh trị không?" Sứ thần không do dự gì cả đáp rằng: "Ta tin như vậy lắm." Kẻ bộ hạ nói tiếp: "Và ngài có tin rằng sau khi ngài từ giã cuộc đời này, Thượng Đế toàn năng cũng sẽ cai quản thế giới một cách thái bình, thạnh trị không?" Sứ thần Wicklock trả lời một cách cương quyết: "Đó là lẽ dĩ nhiên." Kẻ bộ hạ thưa tiếp rằng: "Và ngài có tin rằng khi ngài còn sống động trên dương thế, Thượng Đế có thể cai quản thế giới một cách thái bình và an lạc chăng?" Sứ thần Wicklock không trả lời câu hỏi này, nhưng trên nét mặt của người hiện ra vẻ thanh thản, bình tĩnh, và cái đó người ngủ say cho đến sáng. Thưa quý vị và các bạn, sứ thần của Cromwell đã quá ưu thời, ưu thế mà quay nhờ cậy sự khôn ngoan và quyền năng của đấng đang ngự trị trên thế sự. Có lần nhà truyền giáo trứ danh John Wesley cùng đi dạo với người bạn có tánh hay lo. Người bạn than thở rằng: "Chúng tôi có nhiều điều ưu tư, hết chuyện này đến chuyện khác liên miên. Tinh thần không được thư thái. Tôi đang ở trong thế bí, không có lối thoát." Lúc bây giờ Wesley trông thấy bên đường một con bò cái ngưỡng cổ nhìn qua đầu vách tường đá. Wesley hỏi người bạn rằng: "Anh hãy nhìn con bò cái kia, và nếu anh biết, hãy nói cho tôi nghe tại sao nó lại cố ngưỡng cổ lên và nhìn qua vách tường." Người bạn cắt tiếng nói: "Tôi không biết." Rồi lắc đầu. Wesley nói: "Vì nó không thể nhìn xuyên qua bức tường được, nên nó phải nhướng mắt lên mà nhìn qua chứ sao. Anh nên học đó một bài học. Những cảnh ngộ ở đời thường vây quanh ta khác nào một vách tường kiên cố, và ta có cảm tưởng như anh đã nói lúc nãy, mình lọt vào chỗ bí, không lối thoát. Nhưng nếu ta không có thể nhìn qua những bức tường thành sầu bi, chúng ta hãy nhướng mắt lên cao mà nhìn. Nhướng lên cao có nghĩa là hướng lên Thượng Đế toàn năng để tìm thấy một lối thoát khoác lạc. Đức Chúa Giêsu đã ân cần khuyến cáo rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhập, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin kia, loài cỏ ngoài đồng là giống nai còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ái thai, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc cho ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Thánh Kinh Tân Ước, sách Matthew, đoạn 6, câu 25 đến câu 34. Thưa quý vị và các bạn, sự lo lắng thái quá sẽ làm mù con mắt của đức tin của người nghe đạo, và khiến cho họ bị ngạt ngoài như bụi gai rậm chằng chịt lấy cây non. Những ưu tư phiền muộn của đời vắng vít ràng buộc gò bó tư tưởng họ trong sự cương tỏa đáng thương. Nhân sinh bắt đọc thư có câu: 36,000 ngày là mấy, nếu chẳng để cho thân, cho tâm yên lặng được một lúc thì cũng đáng thương thay. Sự lo lắng gây nên nhiều tổn thương cho đời sống tâm linh và đạo đức, không nói đời sống vật chất của con người. Thiện dưỡng sanh chủ Vô Đào có câu: sinh lực của chúng ta thì có hạn, mà nỗi lo lắng tư lự của chúng ta thì không bờ không bến. Như đem cái có hạn như sinh lực ta mà phụng sự cho cái vô hạn như lòng ham muốn của ta là nguy vậy. Trang Tử Tinh Hoa, trang 125. Nguyên Thể Tập cũng có câu: bớt lo, bớt phiền, đừng sầu, đừng não, là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh. Và Lý Tử Dung Cốc dạy: người ta trong tâm trừ bỏ hết lo nghĩ vớ vẩn, thì lẽ phải tự nhiên hiển hiện khoái hoạt vô cùng. Vậy muốn cho thiên lý hay là hột giống Đức Chúa Trời hiển hiện và khoái hoạt, thì cá nhân phải triệt để diệt trừ sự lo lắng băng quơ, những sự phiền lo không đâu của đời nhiễu nhung, thì mới có thể an tâm được. Vào một ngày kia, có một người đàn ông và một cậu bé 12 tuổi. Người đàn ông mang một gói đồ rất nặng. Thấy vậy, cậu bé bảo: cha đưa gói đồ cho con mang cho. Người cha vội nói: nặng lắm con ơi, con mang không nổi đâu. Cậu bé cương quyết: được mà, cha trao cho con mang cho. Người cha bảo: nếu con muốn thì cha sẽ trao cho, nhưng con phải biết rằng gói đồ này đối với cha thì nó nhẹ lắm, song đối với sức của con thì nó nặng lắm đấy. Nói đoạn, ông trao gói đồ cho cậu con. Rồi thằng bé mang lấy gói đồ, rắn đi được một khúc đường và tiếp tục rắn đi thêm, đến chừng quá nặng, nó bèn kêu cha nó giúp. Người cha nói, được lắm, nhưng từ nãy cho đến giờ tại sao con không để cho cha mang cho? Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu đã từng khuyên mời chúng ta là những kẻ đa ưu, đa phiền rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên ý. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì các ngươi sẽ được yên ý, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 28 đến câu 30. Thánh đồ Phi-e-rơ khuyên bảo, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh chị em. Vua David cũng dạy dỗ rằng, hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 55 câu 22. Hiểm họa của sự tham phú. Sự lo lắng là kẻ thù số một của người tin Chúa, nhưng sự mê đắm của sự giàu sang, sung sướng và các sự mê đắm khác cũng nguy hiểm không kém. Phaolô đã khẩn khoản kêu gọi, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn, xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Thánh Kinh Tân Ước sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 5. Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, chẳng ai được làm tôi hay chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34. Người xưa ông bà chúng ta có nói, vì nhân bất phú, vì phú bất nhân. Sự giàu sang thường làm khô cạn tình nhân loại, nghĩa đồng bào trong lương tâm của con người. Nếu họ giàu sang thì họ luôn luôn cảm thấy họ vẫn nghèo và dửng dưng trước cảnh khốn đốn của người bằng cùng. Có một ngày kia, có một ủy ban từ thiện đến một nhà triệu phú với tư sản trị giá đến 5 triệu Mỹ Kim. Nhà trị phú ấy viện lẽ rằng mấy trăm ngàn Mỹ Kim còn bị kẹt trong ngân hàng đã không sanh lợi được một xu nào cả. Và nhà triệu phú với tài sản đánh giá 20 triệu Mỹ Kim tại New York cũng vẫn than là mình còn nghèo. Tại Mỹ Tây Cơ, có một gia đình kia được tổ tiên để lại một gia tài hàng mấy chục triệu Mỹ Kim. Thế mà trong tờ chúc ngôn trích 3 triệu để bố thí cho người nghèo. Nhưng gia đình kia dẫu đã nhận lấy mấy chục triệu rồi mà vẫn không chịu bố thí 30 triệu kia cho các người nghèo, vì họ vẫn cho mình là người nghèo tại xứ Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sự mê đắm của cải là bụi gai rậm cho người tin Chúa là vậy. Nó bóp nghẹt cái lòng nhân và tiêu diệt cái lòng sùng kính Thiên Chúa. Thế nên người xưa bảo rằng hoàng kim hát thế tâm, vàng làm đang tối làm người. Thánh đồ Phaolô đề phòng chúng ta rằng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy điều đau đớn. Thánh Kinh Tân Ước sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 10. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì hai chữ tiền bạc mà đã gây nên không biết bao nhiêu điều tội ác trong gia đình, ngoài xã hội hàng ngày. Nó là bụi gai rậm làm ngạt ngoài thiên lý, cho nên nhất thiết phải tiêu diệt lòng tham phú phụ bằng. Nếu người tin Chúa mà không nhờ cậy để Chúa tiêu diệt cái lòng tham phú, thì tính tham lam sẽ diệt đạo, và diệt cả người tin đạo. Đức Chúa Giêsu đã thấy rõ hiểm họa của tiền bạc và sự phú quý quyến rũ, nên Ngài cương quyết không để ma quỷ quyến rũ Ngài. Tuy nhiên, đã có nhiều người đã nghe đạo, đã phủ phục trước thần tài, và thần tài đã bóp nghẹt hột giống đạo của Đức Chúa Trời đã gieo vào trong lòng của người đó. Đức Chúa Giêsu truyền dạy, hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống của con người không phải là vì do mình có dư dật của cải đâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, của cải là phương tiện vật chất để phục vụ cho sự sống của con người. Và con người có sự sống mới làm nên có của cải. Cho nên con người phải quý trọng sự sống và đặt giá trị của sự sống lên trên của cải. Chúa Giêsu đã cảnh cáo, hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn để quý trọng sự sống của con người. Vậy, cái lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hay là mặc gì, há chẳng phải là các dân ngoại vẫn tìm kiếm những điều đó, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết mọi điều các con có cần rồi sao? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi các con sẽ được ban thêm cho các điều ấy nữa. Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31 đến câu 33. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhận thấy cái hiểm họa của sự ưu tư và sự tham phú ở trong lòng con người. Chúng ta hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm sự công bình, sự thương xót và sự cứu rỗi ở trong Chúa, để chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi. Ngài ban cho quyền phép để làm con trai, con gái của Chúa, để thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta những điều mà chúng ta cần dùng. Vì Chúa vốn biết chúng ta cần dùng những gì rồi. Ngài sẽ cho chúng ta có sức khỏe, Ngài sẽ cho chúng ta có cơ hội, Ngài sẽ cho chúng ta có điều kiện để có thể thỏa đáp được nhu cầu vật chất cho đời sống. Và đồng thời chúng ta được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Vì cái ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi Ngài trở lại. Phần thưởng ấy là sự sống đời đời trong cõi vĩnh phúc. Nguyện quý vị hôm nay đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, để quý vị có một đời sống phước hạnh trong đời này và được sẽ cứu rỗi linh hồn của mình trong ngày mà Chúa sẽ trở lại. Amen.
Chúa tôi vui.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.